Trong bài 1 và bài 2 đó, chúng ta đã khái quát về dân học Phật giáo Bali. Bài 3 và bài 4 cũng như bài 5 và bài 6 là quan điểm của Phật giáo về các tôn giáo Ấn Độ cùng thời hoặc là trước thời Đức Phật. Thì trong buổi hôm nay đó, chúng ta sẽ khảo cứu hai bản văn trong kinh Trường Bộ. Bản văn thứ nhất đó là kinh Tam Minh, nói về quan điểm của Phật về đấng sáng thế cũng như là thiên đường. Bài thứ sáu đề cập đến phương pháp tu khổ hạnh của Đạo Bà La Môn và các Phật hạnh, cũng là kinh Trường Bộ, bài kinh thứ 8. Như vậy với 4 bài về các tôn giáo, chúng ta có cái nhìn khái quát về quan điểm của Đức Phật đối với các tôn giáo nhất thần, đa thần, tôn giáo vô thần, cũng như một số phương pháp hành trì tôn giáo trong thời đại của Ngài. Sở dĩ tôi chọn 4 bản văn này đó là vì giúp cho chúng ta có cái nhìn đánh giá về quan điểm tôn giáo của Đức Phật. Để từ đó chúng ta rút ra được rằng là cách thức hành đạo của các tăng, các từ Phật giáo ngày nay đó thiên nặng về các hoạt động tín ngưỡng và tôn giáo vốn Đức Phật dày công, chứng minh rằng là nó không cần thiết. Thì qua phần này chúng ta một lần nữa khẳng định rằng nền tảng triết học Phật giáo là con đường minh triết, nhằm giúp cho người thực tập đó mở mắt được tuệ giác, khép lại toàn bộ các nỗi sợ hãi mà vốn gây tạo ra nỗi khổ và niềm đau. Và cũng bằng góc độ này đó, chúng ta có thể tái khẳng định rằng triết học Phật giáo, nếu tạm gọi bằng khái niệm triết học đó, thì nó là con đường tỉnh thức, khác hoàn toàn với các tôn giáo nhất thần và đa thần, dầu là tôn giáo cổ đại, tôn giáo trung đại, tôn giáo cận đại, các tôn giáo ở phương Đông hay là ở phương Tây, hoặc là các tôn giáo xuất phát từ phương Đông mà truyền bá rộng ở phương Tây như là Do Thái giáo và Công giáo. Chủ đề của bài này tôi tạm gọi là thiên đường và đấng sáng thế không có thật. Thì đó là bản văn của kinh Tam Minh, tiếng Pali gọi là Tê Vi Cha. Và đây là cách chê chữ của Đức Phật. Vào thời Đức Phật đó, thì về văn bản học của đạo Bà La Môn, còn gọi là đạo Ấn Độ đó, thì có 3 bộ chính, đó là Tam Vệ Đà. Và Vệ Đà là các bản văn tôn giáo được tin là thượng đế mặc khải cho các vị đạo sĩ trải qua nhiều thế hệ ghi chép lại, nói về con đường hợp nhất giữa các tiểu ngã là con người với đại ngã của Brahma, tức là đấng Chúa Trời. Và ba bộ Vệ Đà được xem là ba con đường minh triết, ba con đường giúp cho người ta đó tỏ ngộ được bản thân mình. Ở đây Đức Phật là dùng khái niệm Tam Minh, tức là ba tuệ giác, ba sáng suốt, nhằm ngụ ý khi người ta so sánh ba Vệ Đà với ba tuệ giác của Đức Phật. Bản văn này chúng ta sẽ khảo cứu một số góc độ như sau đây. Phần 1, bối cảnh bài kinh. Một hôm nọ, Đức Phật và 500 các vị tỳ khưu đang trú ngụ tại vườn xoài bên bờ sông Ajiravati thuộc làng Manasa Kata, nước Kosala. Có rất nhiều vị bà la môn tên tuổi và các vị phú hào đang tranh luận về con đường sau khi chết tái sinh thiên đường. Lúc đó đó Đức Phật khẳng định rằng đó, các yếu tố sau đây mới là yếu tố nền tảng quyết định nguyện vọng chân thành đó trở thành một hiện thực. Đó là phát triển đời sống đạo đức, tu tập thiền định, tăng trưởng trí tuệ là ba trụ cột duy nhất giúp cho con người tái sinh thiên đường. Thì ở đây cái khéo léo của Đức Phật á, là không dội phủ định thiên đường là không có thật, cứ tạm chấp nhận thiên đường là kết quả quá trình tu luyện theo ba bộ vệ đà. Còn tam minh á, trong trường hợp này là ba yếu tố để giúp cho con người là trở thành thánh thiện. Và nếu thiên đường là có thật thì ba yếu tố đạo đức, thiền định, trí tuệ không thể thiếu để giúp cho một người đạt được quyền nước đó. Như vậy bằng cách này đó, Đức Phật đã gián tiếp khẳng định con đường tu luyện khổ hạnh ép sát trong đạo Bà La Môn hay là các phương pháp thiền định trong các tôn giáo vô thần không phải là giải pháp chân chính để đạt được mục tiêu. Rồi sau đó Đức Phật mới khẳng định rằng đó, thì là không có thật. Tức là đi làm hai bước. Bước một thừa nhận nó có thật thì cái con đường đi đến đó giữa Đức Phật và các vị đạo sĩ là khác nhau. Sau đó Đức Phật cho rằng nó không có thật để kêu gọi người ta quay trở về với thế giới hiện thực, đừng tưởng gieo trồng các hạt giống để tái sanh về một nơi mà mình không biết rằng là nó không có thật. Về nguyên nhân của bài kinh đó, do đứng trước sự kiện sơn đông mãi võ về tâm linh của các đạo sĩ Bà La Môn, Đức Phật đã bất đắc dĩ đề cập đến các vấn đề rất nhạy cảm, đó là thượng đế trong tôn giáo cũng như là thiên đường, vốn xem đó là thiên quốc. Sau khi chết đó, con người ở đây là sẽ có cơ hội tái sanh về để sống chung. Các vị Bà La Môn nổi tiếng đã rơi vào tình trạng sơn đông mãi võ, tức là quảng cáo quá nhiều, bơm phồng quá nhiều, đề cao quá nhiều hệ thống tâm của mình và khẳng định rằng là đây là con đường duy nhất để giúp cho tín đồ để sau khi chết có mặt ở thiên quốc. Thì các vị Bà La Môn trước danh đó bao gồm Kanki, phiên âm là Thường Già, hoặc là Taruka, phiên âm là Da Lê Sa, hoặc là Bodhka Rasati, phiên âm là Phí Già La Bà Đa, và Chodu Soni, phiên âm là Sanh Lậu, Tô Đề Gia, phiên âm đó là Đạo Đề Gia. Đây là những vị Bà La Môn rất là nổi tiếng. Tuổi của họ thì khoảng tầm 30 đến 40 và họ có ảnh hưởng rất lớn trong cộng đồng tôn giáo Bà La Môn lúc bấy giờ. Đại diện cho các vị cư sĩ thì có Vesatha. Vị thanh niên Bà La Môn này khẳng định rằng là con đường do đạo sĩ Bà La Môn Bukha Rasati giảng dạy được xem là con đường trực chỉ hay gọi là thánh đạo, dẫn đến kết quả tái sanh và cộng trú với thượng đế trên thiên đường. Cho nên đó, bất kỳ ai đi theo con đường do vị Bà La Môn Bukha Rasati thì đều có kết quả giống nhau. Là khi đó thì vị Bà La Môn trẻ tuổi tên là Bharadwaj thể hiện sự không đồng tình với quan điểm nêu trên. Mặc dù ông Thưa nhận là thiên đường là có thật, nhưng con đường đạt được sự tái sanh về thiên đường á phải hành trì theo đạo lý của Bà La Môn Taruka giảng dạy. Còn ngoài ra đó thì nó chỉ là những lời hứa hẹn ảo thôi. Phản biện lại quan điểm này, cư sĩ Bà La Môn Vesetha cho rằng vì không ai thuyết phục được ai, tôi đề nghị tất cả chúng ta hãy đến gặp Sa Môn Gotama để hỏi thăm ngài về quan điểm này, ai là đúng và ai là chưa đúng. Khái niệm Sa Môn Gotama là từ để chỉ cho Đức Phật Thích Ca. Gotama là họ của Đức Phật, tên của ngài là Siddhartha. Khi hai cư sĩ Bà La Môn đến gặp Đức Phật, họ đã tóm tắt lại câu chuyện tranh luận giữa họ về hai con đường của hai vị đạo sĩ Bà La Môn nổi tiếng đều hứa hẹn là có khả năng tái sanh về thiên quốc. Thì Đức Phật đã trả lời, thứ nhất đó, ngài hỏi lại là hai bạn đang tranh biện về vấn đề gì, luận chấp về vấn đề gì và bất đồng ý kiến về vấn đề gì. Cư sĩ Vesatha đã trả lời, chúng tôi đó thảo luận về vấn đề chánh đạo và tà đạo. Các bậc môn thuyết dạy nhiều con đường sai khác và cho rằng tất cả các con đường này đó đều dẫn đến tình trạng tái sinh hoặc là cầu cứu với Thượng Đế trên đất. Cũng có nhiều con đường cùng dẫn đến một ngôi làng hay một thị trấn. Việc các vị sĩ Bà La Môn chủ trương nhiều phương pháp khác nhau đó âu cũng là chuyện bình thường. Thì sau khi lắng nghe quan điểm của vị cư sĩ Bà La Môn đại diện Vesatha trình bày đó, Đức Phật mới bắt đầu chia sẻ quan điểm của ngài về hình ảnh mà vị cư sĩ Bà La Môn Vesatha sử dụng á, đó là có nhiều ngã đường để đi đến một cái làng mà họ đang sinh sống. Thì hình ảnh ví dụ đó là quá sâu sắc. Cũng giống như chúng ta có nhiều con đường để đi đến trường Đại học Bách Khoa. Ngoài ra đó có nhiều phương tiện để giúp chúng ta đạt được kết quả đó trên những con đường, bao gồm đi trực thăng, đi xe hơi, xe Honda, xe đạp, đi bộ hoặc là chạy bộ. Thì đây là lý luận. Giống như bên Công giáo thì họ có cái câu đó, mọi con đường đều dẫn đến La Mã, tức là đề cao cái tâm điểm thánh địa là quan trọng nhất. Và các con đường nếu đi đúng thì dẫn đến kết quả giống như nhau. Điều này đó cho phép việc mở ra các cách thức tu tập dị biệt. Mà về sau này đó, tại Trung Hoa từ thế kỷ thứ 5 tây lịch trở đi đó, đó là pháp môn, tức là cánh cửa vào chân lý Phật thông qua một bài kinh nào đó. Thì mỗi một cái bài kinh này được xem là con đường tâm linh, con đường minh triết, con đường giải quyết các vấn nạn khổ đau. Nếu là một người bình thường á, khi nghe Vesatha lý luận tất cả các con đường đều dẫn đến cái khu làng thì chúng ta dễ bị thuyết phục lắm. Nhưng mà trên thực tế đó thì con đường có dài có ngắn, rồi con đường đó thuận lợi hay không thuận lợi, con đường đó đi nhanh hay là đi chậm, thậm chí có nhiều con đường đi sai, thì việc đi trên nó cũng dẫn đến một cái mục tiêu khác chứ không phải là cái dự hướng ban đầu của mình. Thì đây là những vấn đề mà về phương diện phản biện xã hội đó, những người đi theo tôn giáo được việc đặt ra. Rồi chúng ta thử lắng nghe quan điểm của Đức Phật vấn đề này như sau. Phần 2, Phật giáo cho rằng thiên đường là không có thật. Đầu tiên đó là Đức Phật hỏi: xin quý vị hãy xác định lại rằng á, các con đường đều dẫn đến một mục đích duy nhất phải không? Thì hai cư sĩ Bà La Môn đại diện đều trả lời là: bạch Sa Môn Gotama, đúng vậy. Thì nhân đó đó, Đức Phật mới dựa vào phương pháp thực chứng để phản biện lại quan điểm mà theo Đức Phật là có vấn đề. Quan điểm của hai vị cư sĩ là có vấn đề là chuyện bình thường, thì họ không phải là người phát kiến ra, họ chỉ là những người lặp lại những gì được nghe thấy từ các vị đạo sĩ Bà La Môn. Các vị đạo sĩ Bà La Môn lỗi lạc trong thời điểm đó lặp lại những lời dạy của các bậc thầy đi trước của họ. Các bậc thầy đi trước của họ lại tiếp tục lặp lại những gì họ được học từ các bậc sáng tỏ tôn giáo. Cứ như thế truy nguyên về đó, thì người ta chỉ tạo ra một cái truyền thống là lặp đi lặp lại thôi, chứ ít có ai đặt vấn đề ra con đường được tuyên bố đó có thật sự dẫn đến kết quả tái sanh về thiên quốc hay không. Thì cách thức Đức Phật lý luận sau đây đó được gọi là phương pháp thực chứng. Đức Phật hỏi: các bạn thử dẫn chứng có bất kỳ một vị đạo sĩ Bà La Môn nào mà các bạn học được hoặc là hướng dẫn các bạn rằng bảy đời tôn sư của họ đều tinh thông ba tập Vệ Đà, đã tận mắt nhìn thấy được Đức Chúa Trời. Thì theo truyền thống của đạo Bà La Môn đó, một vị đạo sư lỗi lạc đó, phải là thứ nhất về giai cấp đó, thuộc đạo Bà La Môn, thuộc giai Bà La Môn. Thứ hai đó, trong bảy đời bên cha bên mẹ không hề có hôn nhân dị chủng, tức là giữ được truyền thống đạo Bà La Môn suốt cả bảy kiếp như thế. Vậy thứ ba đó là vị đạo sĩ Bà La Môn đó tinh thông cả ba bộ Vị Đà, tức là hỏi cái gì cũng có thể trả lời được hết á. Nó tương đương với cái khái niệm mà bác học đa văn ở trong Phật giáo, vốn được xem là một trong bảy yếu tố để giúp cho một bậc chân nhân trở thành thánh nhân. Các vị cư sĩ Bà La Môn đều trả lời đồng thanh: thưa Sa Môn Gotama, các đạo sĩ Bà La Môn mà chúng tôi học được đó, chưa có vị nào kể rằng đó họ đã tận mắt nhìn thấy được Đức Chúa Trời. Thế mà tiếp tục hỏi: liệu có một vị Bà La Môn nào trong số các đạo sĩ như là Thaka, rồi Vamaka, Vamadeva, Arirasa, Bacharawat, Vesatha, Kasapa, Baku, vân vân, hay bất kỳ một vị nào lỗi lạc nhất vừa tinh thông ba bộ Vị Đà, có thể sáng tác được các thần chú mới, rồi rất là điêu luyện về sướng tụng các câu thần chú, đã thấy biết được chỗ ở của Phạm Thiên, đến được chỗ của Phạm Thiên, và biết được chỗ nào Phạm Thiên đến, chỗ nào Phạm Thiên đi. Thì cái niệm Phạm Thiên á, trong đầu là môn là tương đương với Đấng Chúa Trời, tức là nguyên nhân đầu tiên của mọi sự sống, tạo dựng ra con người, động vật, thảo mộc, duy trì sự sống con người qua hình thức là thần Vishnu, rồi quỷ dạ, quỷ hoại mọi hình thái sự sống của con người qua hình thức Shiva. Cho nên cái niệm Phạm Thiên á, có thể hiểu nôm na là Chúa Trời trong các tôn giáo khác, hay là Thượng Đế. Các vị điều đồng thanh trả lời là chưa có vị nào trong số ngàn nêu ra đã tận mắt nhìn thấy Chúa Trời. Rồi chỗ Chúa Trời đến, chỗ Chúa Trời đi. Ở đây cái khéo Đức Phật đó là lúc đầu hỏi câu hỏi mang tính phổ quát, có bất kỳ ai trong các đạo sĩ, sau đó là đi bằng cái câu hỏi cụ thể nêu tên các vị đạo sĩ lỗi lạc nhất mà mỗi khi đề cập đến vấn đề này đó thì người ta thường trưng dẫn tên của các vị đó ra để làm bằng chứng. Dĩ nhiên là trong đó trước học sự trung thực trong đàm luận á là rất đáng được trân trọng. Thì các vị đạo sĩ và cư sĩ Đạo Bà La Môn á đã thừa nhận một cách rất là liêm khiết rằng chưa có một sĩ Bà La Môn nào đã thấy được Chúa Trời, nói chi là chỗ ở của Chúa Trời, chỗ đến của Chúa Trời và chỗ đi của Chúa Trời. Đức Phật kết luận: vậy dựa vào lời mà các vị vừa xác chứng, không có đạo sĩ Bà La Môn nào đã thấy được Chúa Trời, cho nên các tuyên bố của các vị đạo sĩ Bà La Môn ABC rằng họ là người hướng dẫn con đường để hiệp thông với Chúa Trời, tái sanh về thiên quốc, quả thực là không chính xác và chưa hợp lý. Thì các vị này lại một lần nữa thừa nhận rằng là cách lập luận của Đức Phật là đúng. Đức Phật kết luận là như sau: khi các đạo sĩ Bà La Môn dầu tinh thông ba bờ Vệ Đà đã không biết, đã không nhìn thấy con đường đưa đến sự cộng trú với Chúa Trời, mà lại tuyên bố và giảng dạy rằng đây là trực đạo, đây là chánh đạo dẫn đến sự cộng trú với Phạm Thiên, thật ra chỉ là một tuyên bố không có sự thật và là một lời nói mang tính mù quáng. Thì đó là cách lý luận thực nghiệm của Đức Phật, là dựa vào quan điểm thực chứng để đánh giá một vấn đề. Thì trong số các vị đạo sĩ Bà La Môn được trưng dẫn tên tuổi thì có hai người đang đối thoại trực tiếp với Đức Phật, và cả hai thừa nhận rằng là chưa có ai thấy hết. Như vậy khi mà những người đàm luận hoặc là những người được trích dẫn trong các câu chuyện đàm luận rằng giảng dạy con đường để hiệp thông với Thượng Đế mà chưa có người nào tận mắt nhìn thấy được Thượng Đế, thì Thượng Đế đó có thật hay không? Là thiên quốc mà các vị đó tuyên bố rồi hướng dẫn kêu gọi mọi người tái sanh về, có thật sự tồn tại hay không? Câu trả lời là hoàn toàn không. Từ cách lý luận mà ai cũng chấp nhận, Đức Phật đã khéo léo dẫn dắt rằng là những gì mà người ta đã đồn thổi trong tôn giáo, Thượng Đế là đấng sáng thế và thiên quốc là do Thượng Đế tạo ra, nước Thượng Đế là đất nước hoàn thiện ở trên cõi trời, còn quốc gia mà nơi chúng ta đang sống trên quả địa cầu này thuộc năm châu lục đó, không phải là các đất nước mang tính bền vững, đáng sống, đáng nương tựa, đáng quay về. Cái ngụ ý mà Đức Phật muốn chứng minh quan điểm của các vị tôn giáo gia Đạo Bà La Môn như thế là sai. Từ đó Đức Phật mới đi đến kết luận như thế này: cũng giống như một đoàn người mù, người sau á thì giơ tay bám lấy hai vai của người trước, người trước giơ hai tay bám lấy người trước nữa, và cái đầu tiên đó hoàn toàn là không thấy. Thì người đó đi về hướng đông, đoàn người mù đi theo hướng đông, người đó đi về hướng tây, đoàn người mù đi về hướng tây, người đó lỡ mà vấp té thì đoàn người mù bị ngã theo. Tính lệ thuộc của toàn bộ những người mù đi và bị dẫn dắt bởi một người mù khác là rất cao, và cái kết quả đạt được, cái mục đích đạt được của đoàn người mù này đó là lệ thuộc vào cái rủi ro của người dẫn đạo. Nếu người trước không thấy thì người giữa, người cuối và người sau nữa cũng hoàn toàn không thấy. Rất là khéo khi Đức Phật dùng hình ảnh người mù, thay vì nói quan điểm của các ông á, là mù quáng, quan điểm của các ông đó là sai lầm, thì Đức Phật nói giống như một đàn người mù đi theo một người mù dẫn dắt vậy. Mỗi năm á, thì chùa Giác Ngộ trung bình có khoảng vài đợt trao tặng quà cho cộng đồng người mù, có khi ở thành phố Hồ Chí Minh, có khi ở các tỉnh thành khác. Họ tập trung lại có khi là 500, 700 người, 1.000 người, 1.200. Khi đi lên lầu 1 và lầu 3 thì những người mù đó là phải nối đuôi nhau bằng cách là tay của mình lên vai của người đi trước. Và người đi đầu tiên đó là trưởng nhóm. Trưởng nhóm là một người có mắt, làm công tác tình nguyện để dẫn dắt. Cho nên dầu là lên lầu 1, lầu 2, lầu 3, mấy trăm người bởi hai cái thang máy và hai cái thang bộ thì không có người nào bị đi lạc hết, bởi vì người dẫn đầu có đầy đủ hai mắt với khả năng phán đoán nhận thức chuẩn xác. Sau chương trình sinh hoạt trung bình khoảng 2 tiếng rưỡi, rồi mà nghe pháp thoại, rồi ca những bài Phật pháp, chia sẻ một chút tâm tình, nhận quà, thì hàng trăm hàng ngàn người mù lần lượt từ lầu 3, 2 lầu 1 đi xuống từng trạm, từ từng trạm đi xuống một cái thềm cấp thang ra ngoài trước cổng chùa. Từ đó đó được mời gọi để từng đầu một lên trên xe, nhưng mà không có người nào bị đi lạc, là bởi vì những người dẫn các đoàn người mù này đó đều là những người có ánh mắt sáng. Cái quan trọng là cái người dẫn đầu á là thấy rõ được con đường đi. Trong các tôn giáo đó, từ thở nhỏ khi tín đồ đi đền thờ ở cái tuổi lên 3 thì cha mẹ đó nhồi sọ vào con cháu, rồi các vị giáo sĩ thì nhồi sọ vào những người lớn. Mà người lớn đó đó mấy chục năm trước khi còn tuổi thơ họ cũng tiếp tục nhồi sọ, cứ thế này sang thế khác. Cái tình trạng nhồi sọ thượng đế là có thật, thượng đế là năng sáng thế, thượng đế là toàn năng, toàn bi, toàn trí, thượng đế làm được tất cả mọi thứ trên đời. Nó trở thành một giả định. Khi một giả định nào đó được tái lập lại nhiều lần và nâng lên thành là hệ quy chiếu của chân lý, thì tự động khi lớn lên, dầu là trở thành một khoa học gia lỗi đặt đi nữa, người ta cũng không bận lòng đặt vấn đề về niềm tin có gốc rễ từ tuổi thơ ở cái tuổi mà chưa có người nào có thể phán đoán được rằng niềm tin đó đúng hay là sai. Tôi xem video clip trắng đen về sự kiện phi hành gia Armstrong vào năm 1969 đặt chân đầu tiên xuống mặt trăng. Như thể ông muốn vỡ òa mà khóc rằng là ông còn sống còn. Và động tác thứ hai mà ông ấy làm đó là gì? Ngồi xuống, lấy bàn tay mình tiếp giáp với lại mặt đất của mặt trăng, sau đó làm dấu thánh giá tạ ơn Chúa để cho mình sống còn. Thì thói quen văn hóa này đó đã được gieo trồng ở trong đạo Do Thái, rồi từ đạo Do Thái đó phát sinh ra đạo Công giáo, từ đạo Công giáo đó phát sinh ra Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo và Hồi giáo. Ngoài Hồi giáo thì không làm dấu thánh giá thôi, các tôn giáo còn lại đều làm dấu thánh giá tạ ơn Chúa mỗi khi mình được tiếp tục sống. Chẳng hạn như là khi mình ác xì đi thì người ta nghĩ rằng đó, nếu không có Chúa cứu á, cục xương đây này là nó mất cổ chỗ này, nó làm cho người ta nghẹt thở mà chết. Nhưng mà nhờ cứu Chúa cứu mỗi một đợt chúng ta bị ác xì, cho nên sự sống của con người nhờ đó được tiếp diễn. Và trước khi ăn cơm, uống nước, đi ngủ, người ta đều phải làm dấu thánh giá để tạ ơn Chúa về tất cả mọi thứ mà con người nỗ lực có được, thì họ được giáo dục đó là Chúa ban, đó là hồng phúc của Chúa. Thì các tôn giáo đều có quan điểm na ná về vấn đề này, mà dù khái niệm, cách thức mô tả thì khác nhau. Đạo Bà La Môn là một trong những tôn giáo đầu tiên của nhân loại. Vào thời cách đây 2600 năm á, thì Đạo Bà La Môn đã có trước đó 3.000 năm, đến nay là khoảng gần 6.000 năm. Thì họ đã quan niệm rằng là Thượng Đế của hình ảnh của Brahma là đáng sáng thế. Cho nên đó, có một phương pháp để giúp cho chúng ta hiệp thông được với Thượng Đế, cộng trú với Thượng Đế. Cái từ hiệp thông là của Công giáo và Tin Lành. Cái từ cộng trú là thuật ngữ của Đạo Bà La Môn mà Phật giáo trung thành, tức là sử dụng lại về cái mô tả đó để thể hiện cái niềm tin của những người theo đạo chính Phật. Ở đây là Đạo Bà La Môn. Vì vậy khi chúng ta được giáo dục từ nhỏ ở trạng thái mà mình chưa có đủ kiến thức để nhận định đánh giá phải về sợ là đúng hay là sai, thì cái gì đó được nhận sợ từ nhỏ, cái đó sẽ được nâng lên thành là hệ quy chiếu của chân lý. Về phương diện này đó, Đạo Phật nên học hỏi cái thức giáo dục của các tôn giáo khác. Nhưng mà nội dung của mình thì là quá phong phú rồi. Về điều minh triết, đạo đức, tội giác, cách thức á, chúng ta huấn luyện các tín đồ là quá sơ sài. Cho nên đó là khi mang tín đồ, mang tên là tín đồ Phật giáo, nhưng có bao nhiêu người có niềm tin không thay đổi về Đức Phật, có niềm tin bất động về chân lý Phật, có niềm tin về các thành viên tăng đoàn, hầu như là rất ít. Như vậy khi quy chiếu cho đến cái điểm xuất phát ban đầu của đó, thì chúng ta có thể đi đến kết luận như cách mà Đức Phật đã đặt câu hỏi, đó là không có đạo sĩ Bà La Môn nào đã tận mắt nhìn thấy Thượng Đế, đã tận mắt nhìn thấy chỗ ở của Thượng Đế, chỗ đi, chỗ về của Thượng Đế. Người ta chỉ lặp lại thành thói quen. Và cái đó trong phương pháp và triết học đó, thì không thể chấp nhận là đúng được. Thế khi mình tuyên bố về một cái địa điểm, đó là nước ở trên trời, nhà Thượng Đế tồn tại trên thiên quốc đó mà chưa ai tận mắt nhìn thấy thì không hề có chủ nghĩa thực chứng, thì làm sao là muốn mọi người phải tin theo đó là sự thật được. Như vậy qua đoạn đối thoại mang tính thực chứng luận, Đức Phật đã trực tiếp chứng minh được rằng khái niệm Thượng Đế là đấng sáng thế, Thượng Đế toàn năng, Thượng Đế tạo ra tất cả mọi thứ là không thể là có giá trị, không thể tồn tại như là một luận điểm có thực chứng. Phần 3, mê tín là vô ích. Cố bằng phương pháp thực chứng nêu trên, Đức Phật tiếp tục hỏi các vị cư sĩ Bà La Môn như sau: nhiều đạo sĩ Bà La Môn lão thông về ba bộ Vệ Đà, như phần đông nhiều người khác đã nhìn thấy được mặt trăng mặt trời, khi bái lại mặt trăng mặt trời mọc và lặn, có thể thuyết giảng con đường đưa đến sự cộng trú với mặt trăng mặt trời không? Các vị cư sĩ đạo Bà La Môn đồng thanh trả lời là không thể được. Thưa Sa Môn Gotama, thì đây là lý luận rất là sắc sảo. Mỗi ngày vào đầu hôm, chúng ta có cảm giác mặt trời mọc lên đỏ ửng cả một vùng trời. Đến 12 giờ trưa đó, chúng ta có cảm giác là mặt trời đó đã đi được 1/4 quỹ đạo của nó và đứng bóng. Đến 5 giờ rưỡi cho đến 6 giờ rưỡi chiều đó, thì mặt trời đã đi thêm 1/4 còn lại và bắt đầu lặn. Rồi sau đó đó, 12 tiếng đồng hồ, chúng ta đó là sống ở trong đó là sự tối thẳm ở ít nhất là nửa vòng của trái đất. Hàng ngày giờ mình thấy mặt trời mọc lên lặn xuống, cũng như thỉnh thoảng chúng ta thấy mặt trăng lưỡi liềm, rồi mặt trăng hơi tròn, mặt trăng tròn, mặt trăng tròn trọn vẹn. Sự việc đó nó diễn ra hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm, ai cũng có thể nhìn thấy và ai cũng có thể kiểm chứng được. Nhưng đề cập đến con đường đến được mặt trời mặt trăng là bó tay chấm cơm. cho đến thế kỷ 21 này, tức là cách Đức Phật đó là 2600 năm, mà các khoa học gia đó mới chỉ đến được mặt trăng thôi từ năm 1969, còn mặt trời là chưa có thể đến được. Rồi các định tinh khác, hành tinh khác trong cùng hệ mặt trời, các khoa học gia đang phấn đấu làm thế nào đó để nỗ lực đến được đó ở trong tương lai. Thì hiện nay đó, trong vòng 2 thập niên qua, các khoa học gia Hoa Kỳ và Trung Quốc đó cạnh tranh. Trước đây thì có thêm Liên Xô, tức là ba nhóm quốc gia đang cạnh tranh giá cả, là một suất đi từ quả địa cầu chúng ta lên du lịch đó, ở trên mặt trăng đó, thì Mỹ chào giá đó là 1 triệu Mỹ Kim cho một du khách. Trước đó thì Liên Xô chào giá là khoảng 1,5 triệu Mỹ Kim, còn bây giờ Trung Quốc phá giá 500.000 đô thôi. Thì trong tương lai đó thì cái giá cạnh tranh đó nó sẽ bị xuống thấp nữa, và cái cơ hội mà các triệu phú, tỷ phú muốn khám phá bản chất của mặt trăng như thế nào, nó riêng và thế giới nói chung á, sẵn sàng mua vé để lên đó. Hiện tại vấn nạn lớn nhất là gì? Ở trên mặt trăng không có oxy. Oxy là yếu tố nguyên ủy nhất để tạo ra sự sống hay là duy trì sự sống của con người, động vật và thảo mộc. Thế đó người ta phải mang thêm một cái bình dưỡng khí, mà nếu có một cái trục trặc gì đó thì sự sống sẽ bị khép lại vĩnh viễn. Cho nên người ta đang tìm cách làm thế nào đó tạo ra cái bầu khí quyển ở một cái vùng nào đó để cung cấp cái dịch vụ du hành trên mặt trăng. Thì tôi đoán rằng là khoảng 50 năm nữa các ước mơ đó sẽ trở thành hiện thực. Trình độ khoa học của quả địa cầu chúng ta mặc dù có một cái bước tiến khá dài, nhưng chỉ biết được một cách rất sơ sài về mặt trăng, còn mặt trời thì chưa có thể biết được bằng cách nào để đến được nó, vì nó cách chúng ta là 2000 năm ánh sáng, biết bao nhiêu đời kiếp mới có thể đến đó được. Thì ở đây Đức Phật rất là sâu sắc, ai cũng nhìn thấy được mặt trời mặt trăng, nhưng không ai có thể vẽ ra con đường để đến được mặt trời và mặt trăng. Nếu Đức Phật sinh ra trong cái thời hiện đại này, tức là sau năm 1969 trở đi đó, thì Đức Phật sẽ không đưa cái ví dụ về việc là lên đến được mặt trăng. Mà vào cái thời 26 thế kỷ trước như thế, Đức Phật quá thông minh, quá đặc biệt, thời giấc của Ngài đi trước là thời đại. Và các vị cư sĩ Đạo Bà La Môn rất là trung thực rằng có thể nhìn thấy được mặt trời mặt trăng, nhưng không ai có thể chỉ ra được con đường cộng trú với mặt trời mặt trăng. Đức Phật tiếp tục lý luận. Như có người nói rằng, tôi yêu một cô gái đẹp tại đất nước này, tạm gọi đó là đất A đi. Nhưng khi được hỏi về giai cấp, bối cảnh gia đình, rồi chiều cao, màu da, tên họ, địa chỉ, tính tình của cô gái đó, thì người nói có người yêu là cô gái này đã hoàn toàn không trả lời được, hoặc nói đơn giản là tôi không biết. Thì đây là một ví dụ rất ấn tượng. Đây là lấy con người thật việc thật đó. Thì qua cái lý luận này đó, Đức Phật đó phản biện cho chúng ta thấy rằng kẻ tuyên bố là có thương một cô gái nào đó ở quốc gia này chỉ là nói dốc thôi. Chứ thật sự mà có thương một cô nào đó thì phải biết cô đó cao bao nhiêu, mặt phải ốm, da trắng hay da màu hay da đen, có thể các tánh thì chưa có thể đi sâu, nhưng mà có thể biết được gia đình của người đó, rồi bối cảnh vân vân. Đằng này đó công bố là mình có một người là bạn gái rất là thân, nhưng mà không nói được chi tiết của người đó, thì cái đó là một cái sơ suất lớn, chứng tỏ rằng người đó là tuyên bố khống chứ không có sự thật. Ý Đức Phật cũng nói rằng là ai nói rằng tôi thấy được Phạm Thiên, tức là Đức Chúa Trời, tôi hướng dẫn con đường để cộng trú với Phạm Thiên, tức là tái sanh về thiên quốc, hay là hưởng nhân Đức Chúa theo một số tôn giáo, thật ra cũng chỉ là một lời nói khống. Như mình có biết đó, Thượng Đế đó là ai đấy, ở đâu và đi lên đó bằng con đường gì, cách nào, không ai trả lời được. Lý luận thứ hai, Đức Phật cho rằng là cũng như một người muốn xây lầu trời, tức là xây cái nhà cao tầng ở trên trời, ở một ngã tư đường, nhưng khi được hỏi rằng là cái trời đó đó ở hướng nam, hướng bắc, hướng đông, hướng tây, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, phương trên, phương dưới, thì không thể trả lời được phương vị mà mình dự kiến xây là ở chỗ nào. Thì đó nó trở thành là tuyên bố khống đó. Ví dụ bây giờ chúng ta có một lô đất, nó thuộc về quyền sở hữu chủ của mình, thì lô đất đó sẽ được ghi nhận bằng sổ đỏ. Đối với các loại đất nông nghiệp, trồng cây lâu năm, hay là đất thổ cư, đất công nghiệp, đất tôn giáo. Còn nếu đó là rừng phòng hộ hay là rừng phủ xanh đồi trọc, thì dầu không có cái sổ đỏ nhưng mà chúng ta phải có một cái hợp đồng khai thác rừng trong khoảng thời gian tối đa là 50 năm. Thì đứng kèm theo cái tờ hợp đồng khai khoáng rừng này đó là có một cái bản đồ vẽ về địa hình của đất, ở đông tây nam bắc là tiếp giáp với đất của người nào, để dựa vào đó người ta xác định rằng đó cái ranh giới đất được giao này đó có giá trị sử dụng khai thác trong vòng thời gian 50 năm hay 70 năm như là được hợp đồng quy định. Nếu mình thật sự có đất thì mình phải biết đó nằm ở đâu, có bản đồ chứ, chứ không thể đó là tôi không biết đất nó nằm ở đâu mà vẫn đi công bố là đất của tôi, là cái đó không thể chấp nhận được. Thì ảnh dụ này một lần nữa khẳng định rằng là những người tuyên bố Thượng Đế là có thật, thiên đường do Thượng Đế tạo ra hay là đang chủ trì thì đó là có thật, không thể chấp nhận được về phương diện thực chứng. Vì những người đó không trả lời được địa điểm đó nằm ở chỗ nào. Ở đây Đức Phật dùng một cái niệm rất là sâu sắc, lầu trời, tức là một tòa lâu đài ở trên trời. Tòa lâu đài đó đó hiểu đông na theo văn bản của các tôn giáo Nhất Thần và Đa Thần, tức là nằm lơ lửng ở trên bầu trời. Thì về phương diện xây dựng á, thì không thể có một cái công trình nào nằm lơ lửng ở giữa không trung, nó phải nằm ở trên mặt đất, rồi phải đào móng, tùy theo cái địa chất ở đó mà móng nó có thể đào sâu xuống 36 mét, 48 mét, 50 mét hay là 10 mét. Làm gì có cái tình trạng có một cái tòa là lâu đài được gọi là lầu trời nằm giữa hư không? Không thể nào có. Mà giả sử có nằm dưới không thì nữa, nếu không thể xác định được phương vị của nó, đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, thì tuyên bố đó, mô tả đó được xem là không có giá trị, không đáng tin được. Thì qua cách lý luận này đó, Đức Phật trực tiếp khẳng định rằng niềm tin về Thượng Đế là mê tín, niềm tin về Thiên Quốc là mê tín. Thiên Quốc là không có thật, niềm tin đó không có cơ sở tiếp tục tồn tại. Phần 4, cầu nguyện Thượng Đế là vô ích. Sau khi trực tiếp bằng các phản biện thực chứng, Đức Phật đã lần lượt chứng minh được rằng Thượng Đế là không có thật, và Thiên Quốc nơi Thượng Đế ở cũng không có thật, do con người đáng tạo ra. Đức Phật đi đến việc khẳng định rằng mọi lời cầu nguyện dầu phát xuất từ động cơ rất thánh thiện và cao quý dành cho Thượng Đế, mong Thượng Đế ngăn họa và ban phước, cũng đều trở nên vô ích. Người có thật mới có thể đó là hứa hẹn cho ước mơ của chúng ta đó trở thành hiện thực. Nhưng mà từ cái thời điểm hứa hẹn cho đến lúc mà biết nó thành hiện thực đó, là một con đường rất là dài. Có khi có nhiều người ta hứa nhưng mà ta không làm, trở thành hứa lèo. Có nhiều người hứa cũng rất là muốn làm nhưng mà là không được. Rồi người ta cũng giữ lời hứa cam kết đó, mà chưa biết ta đã làm được. Cũng có một thiểu số người khi đã hứa cái gì, nỗ lực làm bằng cam kết và nỗ lực đó là thành công, sau đó không đáng kể. Thì chúng ta hãy thử lắng nghe cách thức Đức Phật phản biện rằng mỗi lời cầu nguyện về phương diện tôn giáo và tín ngưỡng là thật sự không cần thiết. Lý do một, cũng giống như có người muốn qua bờ bên kia của sông Ajiravati mà chỉ chùm đầu nằm ngủ ở một chỗ, hoặc là đứng ở bờ bên này vọng nói về bờ bên kia rằng bờ bên kia hãy lại đây, dầu cho có cầu nguyện cũng không thể do sự cầu nguyện cầu khẩn hy vọng tán thán mà bờ bên kia của sông Ajiravati tự động đến bờ bên này. Thì đây là một cái ví dụ rất là ấn tượng nói về giới hạn của sự cầu nguyện. Cầu nguyện nó thuộc về ước muốn chủ quan của chúng ta. Họ đang khi thế giới hiện thực á, là khách quan với con người, với tâm thức của mình. Có những nỗ lực mang tính chủ quan biến các ước mơ trở thành hiện thực, nhưng mà số lượng thành công đó là không có cao. Còn phần lớn á, hiện thực là hiện thực thôi. Hiện thực á, có một cái khoảng cách rất là xa đối với những gì mà chúng ta trông đợi. Ví dụ như Israel là một đất nước lưu vong từ cái thời cố tổ Abraham, mà vốn mới tạo ra đạo Do Thái, đạo Thiên Chúa, Công giáo, Tin Lành, Chánh Thống giáo, Anh giáo cũng chấp nhận, và ngay cả đạo Hồi tách ra cũng chấp nhận ông Abraham đó là sáng tổ của các tôn giáo này. Do vì sống ở trong cái tình trạng lưu vong, cho nên là người Israel đó phải tìm cách để tự tồn tại. Đất nước của họ là một sa mạc, không có nguồn tài nguyên, không có cây xanh, nguồn nước rất là khô hiếm. Cho nên khi lập quốc thì người Israel đó đã nỗ lực tạo ra các công nghệ, và họ phải đầu tư vào chính trị, rồi thị trường tài chính, cũng như là các cái công nghệ cao, và làm giàu trên những nỗ lực khám phá này, nhà phát minh này. Cho nên hiện nay đó, thị trường tài chính, thị trường chính trị và các cái công nghệ để phục vụ cho cái ngành cơ giới hóa nông nghiệp đó, thì Israel vẫn là một trong những quốc gia đi đầu. Cái khó đó, nó là cái khôn. Thì trong trường hợp đó, chúng ta thấy là người Israel đã biến các ước mơ trở thành hiện thực. Ví dụ như cái cách thức tưới cây theo dạng nhỏ giọt, tại vì nước nó khan hiếm mà, mở như cái vòi phun tha hồ như ở tại Mỹ thì làm sao nước đâu mà có, đào giếng lấy đâu mà ra, mà có đào xuống phải là 400-500 mét mới có nước, và giữ đó bằng cách nào rất là khó. Cho nên đó, họ phải tạo ra cái công nghệ là tưới cây nhỏ giọt rất là hấp dẫn, mà hiện nay là các quốc gia khác là sử dụng công nghệ này. Đó là từ ước mơ, từ cái suy nghĩ tạo ra cái công nghệ để biến nó trở thành hiện thực. Cái đó là có thật. Hoặc là các khoa học gia ta nhìn thấy con chuồn chuồn, ta tạo ra chiếc máy bay. Nhìn thấy con cá, ta tạo ra tàu ngầm. Cái gì mà con người suy nghĩ được đó, thì con người có khả năng tạo ra được. Đó là ước mơ có nền tảng của nhân quả, thì cái việc là trở thành hiện thực đó là có thể thực hiện được. Còn có những ước mơ nó chỉ đơn thuần là ý thức chủ quan, không phù hợp với quy luật nhân duyên và quả, thì ước mơ đó dầu có hỗ trợ bằng sự cầu nguyện, van xin, cầu khẩn, thậm chí là sử dụng các phương pháp thần thông hay là thần chú đi nữa, thì theo Đức Phật chúng ta cũng không thể nào chạm đến được cái thực tại vốn chỉ tồn tại từ mơ ước đó. Ở đây đó là hai bờ của con sông. Nếu con sông đó là Ajiravati thì cái chiều rộng của sông đó nó khoảng là 1000 mét, thì không thể bằng phương pháp cầu nguyện hay là phép màu mà cái bờ bên kia cách cái bờ bên này 1000 mét tự động nó ráp nối lại, liên lạc lại, toàn bộ nước mất hết, chiều đó là không thể có. Dầu cho phép màu nào của thượng đế đi nữa cũng không thể có. Lý luận 2: các vị đạo sĩ Bà La Môn cho rằng á, chỉ cần cầu thẳng thần Indra, tức là thần sấm sét, thần Soma, thần Vanera, thần Isana, thần Bajapati, thần Brahma, tức là Phạm Thiên, Chúa Trời, thần Mahidi, thần Yama, vân vân, và các vị thần linh có thẩm quyền khác là được như ý. Đây chính là những tuyên bố hoàn toàn không có sự thật. Thì trong lý luận thứ hai này, Đức Phật là trực tiếp tấn công, cho rằng những lời hứa hẹn trong Kinh Thánh Vệ Đà nói riêng, và trong đó chúng ta có thể hiểu qua được Đức Phật, là những lời hứa hẹn trong các Kinh Thánh của các tôn giáo khác nói chung, rằng cầu cái gì được cái đó, có cầu thì có linh, có cầu thì có hiển, đều được xem á, chỉ đơn thuần là các ước muốn chủ quan không thể nào biến thành động thực. Trong một số kinh văn khác của Kinh Tạng Pali, nhất là câu chuyện rất là thú vị. Một hôm nọ Đức Phật cắt cớ đến sông Hằng, con sông tôn giáo thiêng liêng, được tin là có khả năng tẩy tịnh. Hàng trăm người đã quây quần với Đức Phật xem là ngài làm gì ở đây. Để Đức Phật lấy ra các viên sỏi, yêu cầu các đạo sĩ Bà La Môn lỗi lạc nhất đang có mặt tại sông Hằng dùng phương pháp cầu nguyện Thượng Đế, hoặc là dùng phương pháp thần chú trong kinh điển Vệ Đà, làm thế nào cho các hạt sỏi này đó nổi trên mặt nước. Tất cả cam kết là làm được. Đức Phật bắt đầu thả những hạt sỏi xuống, tụm 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 tụm, tất cả cùng chìm. Các đạo sĩ trở nên bất lực. Sau đó Đức Phật đã lấy một cái dụng cụ chứa dầu ô liu và thả xuống sông Hằng, yêu cầu đó, mọi người dùng phương pháp cầu nguyện hay là thành chú tương tự, làm thế nào để cho dầu đó chìm xuống dưới lòng sông. Sau khi làm nỗ lực khoảng chừng vài phút, các vị đạo sĩ Bà La Môn đã chứng tỏ rằng họ hoàn toàn bất lực. Đức Phật kết luận lại: đá sỏi nặng hơn nước nên chìm xuống lòng sông Hằng, dầu ô liu nhẹ nước nên dầu nổi lên trên mặt nước. Đức Phật đang nói đến cái quy luật vật lý ở trong mọi sự vật hiện tượng, nó là phần của nhân quả thôi. Và cái gì nó là quy luật khách quan thì chúng ta không thể can thiệp ý thức chủ quan vào đời ước muốn hoặc là những lời hứa hẹn với những phép màu có thể xảy ra. Nó chỉ đơn thuần là hứa hẹn thôi, còn cái khả năng thực tế thì không có. Thì bằng câu chuyện lịch sử đó, Đức Phật khẳng định rằng toàn bộ các lời cầu nguyện của con người trong sinh hoạt tôn giáo, cũng như những hứa hẹn của các vị đạo sĩ, các vị đạo sĩ lấy hứa hẹn đó từ Kinh Thánh, Kinh Thánh lấy hứa hẹn đó từ sự mặc khải. Sự mặc khải đó là một hình thức là hóa thân của Thượng Đế, đều được chứng minh là không đúng với sự thật. Thì đến cái đoạn này đó, các thầy, các sư cô có thể đặt ra câu hỏi là tại sao trong văn học Đại Thừa, cụ thể như là phẩm Phổ Môn, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, hay là Kinh Địa Tạng, hoặc là một số bài kinh khác, cho rằng đó, cầu gì được cái đó. Bồ Tát Quan Thế Âm có khả năng màu nhiệm, lắng nghe tiếng đau khổ của con người, cầu con trai được con trai, cầu con gái được con cái, cầu quan vị được quan quỷ, rồi khi bị hành hình là niệm thành tính Bồ Tát Quan Thế Âm á, thì gông sùng xiềng xích á, là đều bị đó là gãy ra thành từng khúc. Thì vấn đề đó lý giải như thế nào? Thì câu trả lời nó như thế này. Thực ra đó, trong mấn bản đầu tiên của Kinh Pháp Hoa vào thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, không hề có phẩm Phổ Môn Quan Thế Âm, không hề có phẩm Đà La Ni. Phẩm Đà La Ni đó là đại diện của Phật giáo Mật Tông. Phẩm Phổ Môn Quan Thế Âm là đại diện cho phái Tịnh Độ Tông. Đến mấy trăm năm, tính từ thế kỷ thứ nhất trước đại lịch đó, thì hai phẩm này mới được bổ sung vào ấn bản của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Bây giờ chúng ta tạm chấp nhận kinh Pháp Hoa là do Đức Phật Thích Ca nói đi, và theo lịch sử thì đó là do các tổ đại thừa trước tác nhân danh Đức Phật để cho ta dễ dàng chấp nhận đó, như là những triết lý về tiềm năng Phật tính, cần phải đánh thức cái tình trạng bị ngủ quên của chúng ta để mỗi người có thể trải nghiệm được cái tính tỉnh thức đó. Đó là một triết lý sâu sắc. Thế là dầu Đức Phật không trực tiếp nói bài kinh này thì triết lý của Kim Quốc Hoa nếu thực tập theo vẫn có nhiều giá trị rất là sâu sắc, mang tính trị liệu cao. Đó là giúp chúng ta vượt qua được cái mặc cảm tự ti của thân phận người. Như vậy về nguồn gốc á, thì hai phẩm Đà La Ni và phẩm Quan Thế Âm là được biên tập về sau, ít nhất là 300 năm, tức là khoảng thế kỷ thứ 2 sau Thời Lịch. Và cái gì được biên tập về sau thì cái đó nó thuộc về quan điểm cá nhân của những người biên tập, mặc dù đó được nhân danh là Đức Phật đấy. Thì chúng ta phải hiểu được mấu chốt đó thì chúng ta khỏi phải bận tâm nữa là cái nội dung đó có thật sự là như vậy hay không. Và đối chiếu với lại bài kinh thứ 13 của Trường Bộ mà chúng ta đang học đây, thì Đức Phật là người lên án những hứa hẹn bằng sự cầu nguyện và thần chú có thể biến mất trên hiện thực, đó là một tuyên bố rỗng. Thì không có lý do gì mà Đức Phật tự mâu thuẫn với chính mình ở trong các kinh văn đại thừa về sau. Tự giác đó là một cái năng lực tỏ chiếu làm cho con người đó là thống nhất quan điểm từ lúc thiết lập cái chủ trương cho đến lúc qua đời. Đó là cái đặc điểm xác quyết của trí tuệ, không thể có mâu thuẫn được. Dĩ nhiên là niềm tin tôn giáo qua sự cầu nguyện làm cho chúng ta có được chất an ủi, vốn có thể tạo ra sự chấn an tạm thời. Và nếu biết tận dụng cái sự an ủi chấn an đó đó, thì chúng ta có thêm cái năng lực, tức là lên dây có tinh thần một phần nào đó để hướng tới phía trước. Về phần này, Văn Học Đại Thừa đưa ra một ảnh dụ cũng giống như chủ nhân của con lừa muốn con lừa chở hàng hóa đến địa điểm cuối cùng, cho nên nó phải đặt trước cái mõm lừa một bó cỏ nàng thơm. Con lừa thì mê lúa nàng thơm, nhưng mà nó đâu có đủ kiến thức để nhận xét rằng là dù nó đi 100 cây số, 200 cây số, 1000 cây số, vài dạng cây số, cái khoảng cách cố định 2 tấc trước cái mộng đó là không thể tiếp xúc được. Nhưng mà vì đam mê và kỳ vọng rằng là nó sẽ hưởng được thành quả đó, cho con lừa cứ thúc thủ mà đi theo phía trước. Cuối cùng á, mục tiêu vận chuyển hàng hóa từ địa điểm A sang địa điểm B của chủ nhân nó được thành tựu. Thì đó là một cái ví dụ rất là sâu sắc nói về tác dụng tâm lý của sự cầu nguyện hay là ước muốn nói chung, chứ nó không có giá trị thay thế hiện thực. Chúng ta phải nhớ nha, tác dụng tâm lý và hiện thực là cái khác nhau. Tác dụng tâm lý nó làm cho người đó không mệt mỏi, không buồn buồn nữa chừng, không ràng chú số phận, không than giảng, không kêu ca. Nhưng mà hiện thực vẫn là hiện thực, không thể thay thế với nhau nào. Thì các cái khóa lễ cầu an, hộ niệm giải quyết được các vấn nạn khổ đau cho người đang bị bệnh và người thân của họ, nếu chúng ta có tư vấn tâm lý tốt trước khi thực hiện một khóa lễ đó. Còn cho rằng đó là nhờ tụng thời kinh đó cho nên bệnh nhân đang hấp hối trở thành sống là không đúng. Có tác dụng tâm lý là có thật, tác dụng tâm lý đó không thể vượt trội hơn 25% về bản chất sự sống. Mà bản chất sự sống nó lại thuộc vào nhiều yếu tố lắm, gen di truyền, rồi tổng thể biệt nghiệp và cộng nghiệp của đó về tuổi thọ và sức khỏe, cũng như là môi trường sống, chế độ sống, chế độ thuốc thang, cách thức điều trị bệnh, vân vân. Thì đó là hai lý luận được Đức Phật sử dụng trong kinh để khẳng định rằng việc cầu nguyện Thượng Đế và Thần Linh ban phước ngăn họa, hoặc là cầu nguyện tái sanh cộng trú về thiên quốc là vô ích, không có thật. Phần 5, không thể cộng trú với Chúa Trời. Quan điểm của các vị đạo sĩ Bà La Môn cho rằng Phạm Thiên tước đấng Chúa Trời không còn dục ái, tức là tình yêu và tính dục. Tâm sân hận nặng nhất là giết người, tâm giận dữ, tâm nhiễm đắm. Thượng Đế đã đạt được trạng thái tự tại ở mọi nơi mọi nơi chốn. Đang khi các đạo sĩ Bà La Môn, những người truyền bá tôn giáo này đó, thì vẫn còn ít nhiều sự dứa kẹt hoặc là dục ái, hận tâm, sân tâm, nhiễm tâm, thì chưa có thể đạt được 100% như chính Thượng Đế. Thì nhân đó, đó Đức Phật mới phân tích rằng có 5 dây chuyền của dục lạc dẫn đến tình yêu và tính dục. Thứ nhất là các hình thái và màu sắc do con mắt cảm nhận là dễ thương, mỹ miều, thích thú, hấp dẫn, đồng hành với dục và ái dục. Thứ hai là các loại âm thanh của người khác giới phái. Thứ ba là mùi hương và mùi cơ thể. Thứ tư là cái vị. Thứ năm là các vật xúc chạm lên làn da, khiến cho dục tâm, tâm tình yêu, tâm tính dục đó, bắt đầu phát sinh, tăng trưởng, thậm chí là nhiễm đắm hoặc là bị nghiện. Và đây là 5 sợi dây chuyền mà hễ có vướng kẹt ở trong một mắt xích nào đó, thì có khả năng kéo theo sự vướng kẹt ở các mắt xích còn lại. Tức là khi mà nhiễm đắm hình thái và màu sắc thì tự động chúng ta để ý đến âm thanh của người đó, rồi bắt đầu chúng ta quan tâm khi ngồi gần giao tiếp chung, nghe cái mùi hương, rồi thậm chí là nếm cái mùi vị, rồi xúc chạm làn da, cơ thể, vân vân. Từ đó dẫn đến nhiều sự lệ thuộc và bị trói buộc. Tức là tiếp tục khẳng định rằng là có 5 trói buộc thấp mà người nào bị vướng kẹt nào á, thì bị tái sanh vào 3 cảnh giới sắp. Tức là cao nhất á, của các trói buộc này là tái sanh làm người, không thể trở thành là thánh nhân được. Đó là bị trói buộc bởi sợi dây tham dục, dây sân hận, dây hôn trầm thùy miên, dây trạo cử hối quá và sợi dây hoài nghi. Phân tích chi tiết đó thì 5 truyền cái này thì gồm có 7 yếu tố, nhưng mà trong đó nó có 2 nhóm, mỗi nhóm là gồm có 2 yếu tố có nội hàm gần giống nhau, cho nên là để thuận lợi Đức Phật liệt chung. Ví dụ hôn trầm và thùy miên, thùy miên là trạng thái ngủ gật, ngủ trong tâm ngủ ra, do kiệt sức, do mất ngủ, do thiếu ngủ. Còn hôn trầm là trạng thái giả dụi, bần thần, mệt mỏi, chán trường, tuyệt vọng, thậm chí là muốn tự tử. Không giao du, không tiếp xúc, không dây chung, không nói chuyện, không tương tác, rồi bỏ việc làm, bỏ giao tiếp. Thì cái trạng thái hôn trầm đó, nó làm cho người đó dễ ngủ ban ngày, ban đêm thì thức trắng, mà ban ngày thì cái nằm la liệt từ giờ này sang giờ khác. Thì hai cái giống này, một cái đó nó thuộc về cơ thể vật lý, một cái nó thuộc về thái độ tâm lý, và liệt vào cái nhóm chung. Người nào bị vướng kẹt bởi hôn trầm thùy miên thì hầu như là sự nghiệp người đó khép lại, chối bỏ và dễ bỏ cuộc, và không kiên trì, không theo đuổi mục đích, không có dấn thân. Tương tự về trạo và hối. Trạo cử là cái sự dao động của thân, ví dụ như là ngồi chéo cả ngõm, rồi đi tay đánh đồng đưa, vừa đi vừa nói vừa cười, tức là thiếu điềm đạm trang nghiêm. Cái dao động hoặc là ngồi chút xíu là nóng đích đứng dậy, đi cũng như là chạy, nằm cũng giống như là không an được. Cái đó được gọi là trạo cử hay gọi là điều cử. Còn hối quá đó là sự nuối tiếc hoặc là sai sức, tức là cái dao động của tâm, để dễ nhớ thì Đức Phật liệt vào cái nhóm trạo hối, dao động thân và dao động tâm, nó làm cho chúng ta không thể định tĩnh được. Còn hoài nghi đó là thiếu trí tuệ, chỗ nào có mê tín thì chỗ đó dẫn đến hoài nghi và sợ hãi, chỗ nào thiếu trí tuệ thì chỗ đó hoài nghi tiếp tục tồn tại lâu dài. Thì đây là năm trói buộc tâm mà bất kỳ ai bị dướng kẹt vào đó thì người đó tiếp tục là người phàm. Mà người phàm thì phải sống ở thế giới phàm, thế giới phàm nó thuộc về thế giới của quả địa cầu này. Nhân thế nào, duyên thế nào, rồi nỗ lực thế nào, phương pháp thế nào, hoàn cảnh thế nào thì kết quả phải như thế đó thôi. Nhân duyên và quả đó mối quan hệ mật thiết, chứ không thể lệ thuộc vào cái ước muốn cầu nguyện chủ quan chúng ta mà có được. Đức Phật tiếp tục lý luận: khi các đạo sĩ Bà La Môn nổi tiếng tinh thông ba và Vệ Đà vẫn còn thái độ chấp dính, mê đắm, bị trói buộc, hoặc là họ không thấy được sự nguy hiểm của những điều nêu trên, cũng không nhận thức được cái nhu cầu thoát ly ra khỏi chúng, thì lúc đó khi qua đời họ sẽ không thể cộng trú với phạm thiên. Tại vì họ bị dướng kẹt mà, dướng kẹt ở chỗ nào thì tái sanh nó bám vào chỗ đó thôi. Thì việc này nó rất là rõ ha. Những người nghiện cờ bạc khi đi sang Mỹ, điều mà họ quan tâm đầu tiên là gì? Thành phố Las Vegas. Những người thích văn hóa đi tới đâu là nghiên cứu về các di sản văn hóa, bao gồm di sản văn hóa phi vật thể, di sản văn hóa vật thể. Còn những điều khác đó, thì nó chỉ là thứ yếu thôi. Ai có cộng nghiệp gì nhiều thì cái đó bị dướng kẹt vào cái cộng nghiệp đó, dù là tốt hay là xấu. Ai có biệt nghiệp gì nhiều thì đi tới đâu, hiểu ở đâu, họ cũng nghĩ đến cái đó, hành động cái đó, nỗ lực làm cái đó, theo được cái đó, sống và chết gắn kết với cái đó thôi. Thì tương tự, dầu được tôn vinh là các vị đạo sĩ Bà La Môn lỗi lạc, nhưng nếu mà họ bị trói buộc bởi tính dục thì khi chết đó họ tái sanh đó, tiếp tục làm con người. Vì tham ái là sợi dây dẫn con người đi vào tái sanh, không thể có trường hợp ngoại lệ. Thì bằng cách này, dầu cho họ có chủ trương rằng là sau khi chết được tái sanh cộng trú, hợp nhất hiệp thông với Thượng Đế hay Phạm Thiên, thì việc đó cũng không thể xảy ra. Từ đó để mà kết luận lại, Phạm Thiên và các Bà La Môn không thể cộng trú với nhau, không thể cộng hành với nhau, không thể cộng sự nhau. Do vậy, ai cho rằng các đạo sĩ Bà La Môn sau khi chết tái sanh về thiên quốc để cùng ở với Thượng Đế Phạm Thiên là những tuyên bố không có sự thật. Bởi vì cái cộng nghiệp của hai bên nó khác nhau. Ở đây Đức Phật có tạm chấp nhận Thượng Đế là có thật đi, thì Thượng Đế là người đã không bị dướng kẹt vào giới tính, không dướng kẹt vào tình yêu, không dướng kẹt vào tính dục, không dướng kẹt vào thế giới phàm. Đang khi các vị đạo sĩ này thì còn ít nhiều bị dướng kẹt vào đó, thì hai cái phạm trù tâm khác nhau, lối sống khác nhau thì không thể nào cộng đối với nhau được. Thì bằng cách đó, những người cuồng tín vào đạo Bà La Môn nói chung, các tôn giáo nhất thần và đa thần nói riêng tin vào Thượng Đế sẽ không thể quở trách Đức Phật được rằng Đức Phật là người cả gan tấn công và xóa sổ sự hiện hữu như là vai trò của Thượng Đế. Ở đây Đức Phật chứng minh là hai cái cộng nghiệp nó khác nhau thì không thể chung ở chung nhau được. Còn dân gian mình có câu nồi nào dung đó. Còn về phương diện tiêu cực á, thì chúng ta có câu thầy pháp nào âm binh đó, thầy mê tín thì có học trò mê tín đi theo, thầy sáng suốt thì có người sáng suốt đi theo, thầy tà vại thì có người tà ủng hộ, các băng đảng cướp thì có những kẻ cướp đầu trộm đuôi cướp đi theo, để kết bè phái, mã tầm mã, ngu tầm ngu. Đó là cái cộng nghiệp. Ở cộng nghiệp đó tự nhiên nó gặp nhau, nó bắt nhau lẹ lắm. Còn người khác cộng nghiệp lại nói chuyện về bà câu, tự nhiên thấy nó không ăn được, nó không vô rơ được là bắt đầu tách ra. Đức Phật tiếp tục lý luận như sau: các đạo sĩ Bà La Môn dầu có lão thông về ba bộ vệ đà, khi họ ngồi với sự tự tính thật sự đang chìm trong bùn lầy, và khi đang chìm trong bùn lầy họ phải trống trong sự thất vọng, lầm tưởng rằng họ đã đạt được cảnh giới an lạc hơn. Đó được gọi là bãi sa mạc không có nước. Sự tinh thông ấy cũng được gọi là rừng rậm không có lối thoát, và đó về bản chất chính là sự bất rậm lớn. Ảnh dụ Đức Phật đưa ra đó là sa mạc không có nước. Thì giờ họ tin rằng là ở sa mạc đó nó có nước đi nữa, không vì thế mà nước tự động từ không trở thành có. Còn khâu rừng rậm không có lối ra, thì dầu cho người ta có ngồi ta tưởng tượng là có hàng ngàn lối, có 84.000 lối để đi ra, cũng không thể nào đi ra được. Lực lạc vào trong rừng nguyên sinh đó là thường dễ chết đó. Nếu không có cách là hòa nhập với đời sống, giống như các con thú ăn trái cây, ăn những đồ tươi, bất cứ cái gì có thể ăn được là họ ăn, thì họ không thể nào trong vòng vài ba ngày mà tìm ra được lối ra khỏi con rừng, khỏi một cái cánh rừng có thể là hàng vạn, hàng chục vạn, hàng ngàn vạn hecta rừng, không thể nào tìm ra được. Phần 7, điều kiện cộng trú với Phạm Thiên. Sau khi phủ bác, các học thuyết sai lầm Thượng Đế là không có thật, Thiên Quốc là không có thật, con đường các đạo sĩ Bà La Môn chủ trương tái sanh về Thiên Quốc là không có thật, Đức Phật bắt đầu hạ giọng xuống: cứ tạm chấp nhận Thượng Đế là có thật đi, thì đâu là phương pháp để dẫn đến kết quả cộng trú với Phạm Thiên? Thì đây là dành cho những người quá bảo thủ và cố chấp rằng Thượng Đế có thật, Phạm Thiên có thật. Nó khác với cái này, họ lắng nghe, và phải nói đúng với mục tiêu đó thì họ mới nghe. Thì vấn đề còn lại là gì? Bầu cũ rượu mới về phương pháp và con đường. Đây là cái khéo léo của Đức Phật. Đức Phật hỏi, xin lỗi, có người hỏi Đức Phật: tôi nghe Sa Môn Gotama biết về con đường đưa đến sự cộng trú với Phạm Thiên, việc đó có thật hay không? Đức Phật trả lời: những người nào sinh ra và lớn lên ở vùng Manasa Kata nhưng chưa bao giờ rời khỏi là khu vực này, thì khi được hỏi con đường đưa đến Manasa Kati thì việc mà họ chỉ đường là quá dễ, vì người ấy là thổ địa. Mình hỏi đường ở những người thổ địa thì họ nói vanh vách thôi, họ sinh ra lớn lên gắn cái đó mấy chục năm, họ không cần phải nỗ lực nhớ, thì tự động từ ngõ ngách của con đường đó nó in ở trong đầu của họ, như thể là đang thấy cái gì đó rõ ràng mồ một ở trước mắt. Nên cái quan trọng á là phải tìm những người thổ địa chỉ đường. Ý Đức Phật muốn nói rằng là Đức Phật á là thổ địa chỉ con đường Phạm Thiên cho các vị đạo sĩ và các cư sĩ Bà La Môn. Thì con và vai trò của thổ địa là như thế nào? Đức Phật tiếp tục lý luận: con đường tái sanh về cõi trời Phạm Thiên bao gồm, thứ nhất là phải hoàn thiện đạo đức, gồm có giữ các điều đạo đức, đầy đủ các quan nghi tế hạnh, thấy sự nguy hiểm trong các loại nhỏ nhặt, dù không ai chiếu tướng sờ gái tống cổ vào tù mình cũng không làm, giữ gìn 5-6 giác quan, sống hành biết đủ. Thì đây là nền tảng của đời sống đạo đức chuẩn mực. Điều thứ hai, phải thường xuyên tập luyện thiền định để duy trì được trạng thái chánh niệm tỉnh thức trong các động tác đi đứng nằm ngồi, nói đến đồng tỉnh thức và ngủ, lúc nào cũng làm chủ được chính mình. Thì trong kinh Đức Phật còn nêu ra rất là chi tiết thực tập các loại thiền. Đầu tiên là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng vô phi tưởng xứ. Rồi sau đó thực tập bốn thiền do chính Đức Phật khám phá, thì thứ nhất là lìa tính dục để có được trạng thái hỷ lạc tự nhiên, rồi an trú vào định sâu sắc để có được hỷ lạc sâu lắng, là dưỡng lên trên hai loại hỷ lạc này thì có được cái hỷ lạc màu nhiệm hơn. Và cuối cùng đó là buông xả mọi ý niệm về không gian, thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai, mình và người, và dạng dặn từ người đó đó đạt được trạng thái thư thái, an lạc, thảnh thơi, sâu lắng. Và dụng hồn thứ ba là phải phát triển tuệ giác. Thì Đức Phật nêu ra trong bài kinh này đó thì gồm có hai cái niệm: tâm giải thoát, tức là giải phóng tâm khỏi bảy sợi dây trói buộc, còn gọi là ngũ triền cái, dây tham ái, dây sân hận, dây hôn trầm thị miên, dây điều cử hối quá và dây hoài nghi. Yếu tố bổ sung vô trí tuệ đó là tuệ giải thoát, tức là phải giải thoát chính mình bằng tuệ giác, chứ không phải giải thoát bằng niềm tin, giải thoát bằng cái mù quáng, hay giải thoát bằng những cái nỗ lực suy luận cá nhân. Thì theo Đức Phật đó, bất kỳ ai hoàn thiện được ba trụ cột đạo đức, thiền định và trí tuệ thì người đó đã mở ra cho chính mình con đường tái sinh về cộng trú với Chúa Trời. Cái sâu sắc của Đức Phật ở chỗ này, tức là đối với những người cố chấp là không cần phải nói là Chúa Trời có thật, thì càng nói họ càng là bảo vệ. Còn giống như cái cây đinh, nếu quý vị lấy cái búa hay dụng cụ đập đập vào nó, nếu nó đang ở vách tường hay là cái miếng gỗ, càng đập nhiều chừng nào theo cái chiều đối lập thì cây đinh đó sẽ bị lúng lúng sâu vào ở trong cái vật nó đang có mặt. Thì đối với những tín đồ cuồng tín thì khi mình phản biện là Thượng Đế không có thật, Thiên Đường không có thật, thì họ sẽ tấn công chúng ta bằng mọi giá chứng minh ngược lại là Thượng Đế là có thật. Năm 1994 đến 97 tôi ở ký túc xá Hindu College, là trường đại học của người theo Ấn Độ giáo, trực thuộc trường đại học Delhi. Đây là trường đại học đứng thứ hai trên hệ thống 150 trường trực thuộc đại học Delhi. Thì tôi ở chung phòng với một nghiên cứu sinh tiến sĩ về y học. Thì anh ấy nói với tôi đó là Thượng Đế có thật. Tôi hỏi là lý do là sao mà anh tin là Thượng Đế có thật. Thì nói là nếu Thượng Đế có thật á thì Thượng Đế không thể tạo ra vũ trụ tuyệt vời này. Thì trong con người thì có người nam người nữ, rồi vật thì có giống đực giống cái, thể trạng, cấu trúc não bộ, cấu trúc xương, rồi mô tỷ gân, không thể nào mà con người có thể thiết kế được. Đó là một cái thiết kế toàn hảo. Thì mình càng chứng minh Thượng Đế có thật thì anh ta càng chứng minh Thượng Đế là có thật. Mặc dù anh ấy là chuẩn bị là đậu tiến sĩ bác sĩ đó, nhưng mà vẫn có niềm tin như thế. Cho nên nó càng phản biện chừng nào thì người ta càng nỗ lực để tin vào cái quan điểm đó là đúng, mặc dù về bản chất đó, nó không chuẩn. Cho nên đây Đức Phật mới dùng phương pháp gậy ông đập lưng ông, cứ tạm chấp nhận Thượng Đế có thật đi, thì cái con đường theo Ngài đó là đạo đức, thiền định và trí tuệ. Khi bất kỳ ai thực tập trọn vẹn được ba trụ cột này thì người đó trở thành thánh, người đó giác ngộ giải thoát. Thì ở cái vai trò đó, người đó không cần ai phải đến đó là Thượng Đế có thật hay không nữa, thì tự động họ cũng tháo mở niềm tin sai lầm đó thôi. Đó là cái chiêu rất là sâu sắc. Thì đó là nội dung của bài kinh Tam Minh thuộc kinh Trung Bộ, một quan điểm phản biện trực tiếp phủ định sự hữu của Thượng Đế cũng như thiên quốc của Thượng Đế theo cách thức đánh giá của Đức Phật Thích Ca. Thì rất tiếc là những bài kinh như thế này đó thì các tăng ni đó ít quan tâm đến, vì nó không được giảng dạy trong các trường Phật học. Rồi do đó nó cũng dẫn đến một số giới hạn nhất định, là khi đối thoại tôn giáo giữa đạo Phật với các tôn giáo khác á, thì chúng ta đã khó có thể thuyết phục được bằng những lý luận sắc bén mà Đức Phật đã sử dụng để phản biện các quan điểm mà theo Đức Phật đó là mê tín.